nay tu một ngày sân hoàng pháp tràn đầy, người người vui hớn hở tiếng niệm Phật cao bay. Hôm nay tu một ngày chùa hoàng pháp ban đầy, lời nguyện cầu tha thiên nguyện vang xanh phương Tây. Người về từ phong ba chùa hoàng pháp uy nga, một ngày chư phiền não Nam Mô A Di Đà. Con vượt thoát nghiệp dày, mở vòng tay nhân ái thiết bạn xin từ đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm Canh Dần. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, tất cả quý vị hiện hữu trong đạo tràng này, có người 10 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi. Tất cả chúng ta đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống như vui, buồn, được, thua, vinh, nhục, hạnh phúc, đau khổ, v.v. Nhất là chúng ta đã vượt qua những bệnh tật hoặc thiên tai như sóng thần, động đất, bão, lụt, nhân tai như là chiến tranh, rồi khủng bố, hoặc là những tai nạn như xe cộ, tai nạn lao động v.v. Trải qua biết bao năm trên cuộc đời này, chúng ta vẫn còn hiện hữu, đây là một phước báo rất lớn. Vào cuối năm 2009, chúng ta đã được nghe báo đài nói về động đất tại Haiti, số lượng người chết cả trăm ngàn người. Gần đây nhất tại Trung Quốc vào ngày 14 tháng 4 2010 cũng có trận động đất và cả hàng ngàn người chết. Rất may là chúng ta không có tên trong danh sách những người chết này. Nếu có, chắc hôm nay tất cả quý vị không có ngồi tại giảng đường này và cũng không được nghe pháp, không được tu tập. Vậy xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng mình vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này. Cho nên sinh mạng là quý báu, có sinh mạng mới hưởng thụ được tất cả những hạnh phúc trên cuộc đời này. Tuy nhiên, có sinh mạng mà không có sức khỏe, nay ốm, mai đau, hoặc nằm liệt giường, liệt chiếu, thì chúng ta cũng không thụ hưởng được tất cả những hạnh phúc trên cuộc đời này. Cho dù chúng ta có cả trăm lượng vàng, hàng tỷ bạc, hàng triệu đô la, ruộng cò bay thẳng cánh, nhà cao cửa rộng, tất cả những thứ vật chất đầy đủ như thế mà chúng ta đau bệnh liệt giường liệt chiếu thì cũng không hưởng thụ được, không có hạnh phúc. Vậy mạng sống con người là quý, nhưng có mạng sống mà không có sức khỏe cũng không hưởng được hạnh phúc trên cuộc đời này. Vào ngày 26 tháng 3 2010, chúng tôi có chuyến từ thiện tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, giúp đỡ một số các em bị nhiễm chất độc da cam. Do cái khu vực nhiễm chất độc da cam rất là rộng lớn, cho nên những người làm công tác từ thiện ở Hội Chữ Thập Đỏ đã quy tụ những người bị chất độc da cam về tại trụ sở của xã để tiện việc phân phát quà. Khi chúng tôi đến đó thấy những em bị tàn tật rất là đáng thương, có những em thì hai tay co quắp, có những em thì hai chân bị tê liệt, có những em thì cả tay cả chân đều không cử động được, có những em thì thần kinh, rồi có những em thân hình dị dạng. Nhìn những em bị tàn tật như thế, chúng tôi nghĩ rằng mình có đại phúc. Vì sao? Vì mình cũng làm người, họ cũng làm người, thế mà chúng ta may mắn sinh ra làm người, còn đủ hai mắt, còn đủ tay chân. Trong khi đó họ cũng làm người, có những người có mắt nhưng không thấy, có tai không nghe, có miệng không nói, có hai tay không cầm nắm gì được, có hai chân cũng không đi được. Thấy hoàn cảnh của các em, chúng tôi biết rằng các em cũng rất là đau khổ, bởi vì khi sinh ra đã bị tàn tật, không thể đi lại được. Và chúng tôi cũng đã an ủi bằng cách nói cho các em biết rằng trong cuộc sống này ai sinh ra cũng có khổ, người khổ về thể xác, người khổ về tinh thần, người nghèo đã khổ, người giàu cũng khổ, không ai không khổ hết. Thế nhưng các em cũng phải nên nhìn xuống, đôi khi các em bị tàn tật như thế nhưng vẫn có được miếng cơm, manh áo, nhà ở, có cha, có mẹ, có anh, có em nuôi dưỡng, chăm sóc. Trong khi có những người họ tàn tật, họ phải tự đi kiếm ăn, họ không có nhà ở, không có người thân chăm sóc. Khi các em hiểu được nhân quả thì sẽ vơi bớt đi một phần nào nỗi khổ, niềm đau của mình. Khi mình nhận được quả ớt, biết rằng trước đây mình đã trồng hạt giống cây. Khi mình có trái khổ qua, biết rằng trước đây mình đã gieo hạt giống đắng. Khi mình có quả đu đủ, biết rằng trước đây mình đã trồng hạt giống ngọt. Có quả cay, quả đắng, quả ngọt là do chính mỗi người chúng ta tự gieo và tự nhận lấy cái kết quả cay, đắng hay là ngọt. Chúng ta không nên vì đau khổ trách trời, trách người. Thực tế, tất cả những gì đến với bản thân chúng ta đều do nhân và quả của chính mình. Không có ông trời, ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào cho người này hạnh phúc, bắt người kia đau khổ, cho người này khỏe mạnh, bắt người kia ốm đau, cho người này thân hình đầy đủ, xinh đẹp, bắt người kia phải tàn tật xấu xí, cho người kia thông minh, bắt người này ngu dốt, cho người kia giàu, bắt người này nghèo. Nếu có ông Thượng Đế, ông Trời, ông Thần, ông Thánh nào có quyền cho người này tốt, bắt người kia xấu, thì đó không phải là người công bằng. Do vậy, khi các em hiểu được nhân quả, những nỗi khổ đến với mình, mình phải hoan hỷ chấp nhận và cho đó rằng cái kết quả mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Rồi chúng tôi lấy một cái thí dụ, chẳng hạn như là trong một trận động đất, một căn nhà bị sập, trong đó có 10 người. Thế nhưng không phải 10 người đều chết, có thể cũng có một người sống. Trên thực tế, báo đài cũng đã đăng trận động đất xảy ra sau một tuần đào bới vẫn có người còn sống. Như vậy, cùng sập một căn nhà, có 9 người chết, một mình sống. Vậy thì sống chết đó cũng do cái nghiệp và cái số mạng của mỗi người. Trước đây chúng ta đã nghe về sóng thần. Khi sóng thần ập tới, trôi cả nhà, cả người, biết bao nhiêu mạng sống phải chết. Thế nhưng cũng có những người trôi nổi ở ngoài biển rồi cuối cùng cũng sống. Vậy thì mạng sống đó của những người còn lại là do cái nghiệp của họ chưa tới, số của họ chưa chết, cho nên họ vẫn sống mặc dù tai nạn xảy ra biết bao nhiêu người phải chết. Cũng như thế, trong một cái làng có hàng ngàn, hàng vài ngàn người cũng là bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Thế nhưng tại sao trong một làng đó chỉ có một chục hoặc vài chục hoặc 100 người bị, còn lại có cả hàng ngàn người không bị? Vậy thì rõ ràng rằng nếu nói rằng chất độc màu da cam cả làng đó ai cũng bị thì đó là điều đúng. Còn đằng này cũng một làng bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, thế mà chỉ có một số ít người bị thôi. Vậy thì số ít người đó là họ đã gieo một cái nhân xấu trong quá khứ, cho nên bây giờ phải gánh chịu cái hậu quả đó. Nghĩ được như vậy thì các em sẽ có sự an ủi và chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau của mình. Thay vì mình nghĩ đến sự tàn tật, sự bất công của tạo hóa sẽ làm mình đau khổ thêm, bây giờ mình hiểu được nhân quả, biết rằng kết quả nào cũng phải có nguyên nhân. Từ đó mà các em sẽ hóa giải được một phần nào những đau khổ trong cuộc sống. Sau đó là chúng tôi khuyên các em là bây giờ mình cố gắng thay đổi cái nghiệp bằng cách là niệm Phật. Khi các em niệm Phật như vậy, mình có thể chuyển hóa được cái nghiệp cũ và đồng thời gieo được cái nhân mới, để rồi đời này cũng như đời sau mình thoát khỏi những cái khổ của kiếp người tàn tật như hiện nay. Và sau đó chúng tôi có hướng dẫn cho các em niệm Phật. Khi phát 300 phần quà cho 300 người của 300 gia đình, thì những người phụ trách Hội Chữ Thập Đỏ hướng dẫn chúng tôi đến thăm trực tiếp hai gia đình. Gia đình thứ nhất có một em trai khoảng 16 tuổi. Khi sinh ra, em đã bị bại liệt hai tay, hai chân, toàn thân coi như là không có thể cử động được. Tai em thì nghe cũng không được rõ, miệng thì không nói được. Hoàn toàn là nằm một chỗ, người mẹ phải đút cơm ăn, phải làm vệ sinh cho em từ khi mới sinh ra cho đến năm nay là 16 tuổi. Có điều là từ bé người mẹ nhai cơm mớm cho con ăn, cho đến bây giờ 16 tuổi rồi, bà vẫn phải nhai cơm và mớm cho cậu này ăn. Chúng tôi hỏi tại sao mà mình không có dùng cái phương pháp nào đó, chẳng hạn như là mình xay cái thức ăn ra rồi đút cho cháu. Thì cô này nói rằng nó không chịu ăn, cứ phải là mẹ nhai cơm mớm thì nó mới chịu ăn. Còn mà nó biết rằng cơm đó xay hay làm bất cứ cái gì là nó không chịu ăn. Nhìn cậu bé nằm liệt giường như vậy, mắt thì nhìn thấy, tai thì nghe cũng không được rõ, mà miệng không nói được gì hết, nằm cứ như thế, thấy rất đáng thương. Và chúng tôi đến một cái căn nhà thứ hai, nhà này cũng rất nghèo, có một cậu thanh niên khoảng hơn 35 tuổi ngồi trên xe lăn, hai tay hai chân cũng liệt, không có hoạt động được, miệng cũng không nói được luôn, tai thì nghe được, mắt thì nhìn được. Chúng tôi mới ngồi dạy cho anh ta niệm Phật. Lúc đầu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khuyên ánh niệm, ánh cũng cố gắng nhưng mà không niệm được.
Hay quá.
Cuối cùng chúng tôi khuyên anh là niệm A Di Đà Phật, rút bớt ngắn để cho anh ta dễ đọc. Thế nhưng anh ta cũng cố gắng gượng, cố gắng lắm, thì cuối cùng anh ta mới phát được một câu Phật.
Mô Phật.
Mở thử rồi, hay quá mà.
Mô Phật.
Mô Phật. Mô Phật.
Mô Phật. Mô Phật.
Vậy thôi, còn không nói được. Qua đó chúng tôi mới thấy rằng mình là người có đại phúc, trong khi đó người ta có miệng không thể nói được, muốn niệm Phật không niệm được. Còn mình rất là có phước ở chỗ mình có miệng và nói được. Thế mà chúng ta không biết tận dụng cái miệng của mình để niệm Phật, để tạo cho mình cái công đức, cái phước báo. Đôi lúc mình lại dùng cái miệng của mình vào những chuyện thị phi, nói xấu người, nói lời thô lỗ, nói lời cọc cằn, nói lời ô uế, nói lời ác, gây đau khổ cho người, tạo cái nghiệp khẩu cho mình. Trong khi có những người có miệng, họ muốn nói như cái cậu này, muốn niệm được một danh hiệu Phật mà không niệm. Còn chúng ta quá là đại phúc, có miệng và chúng ta có thể niệm được. Niệm một lúc 1.000, 2.000, 10.000, vài chục ngàn câu danh hiệu Phật cũng được. Thế mà chúng ta lại không niệm, không tạo cho mình được cái công đức phước báo từ cái khẩu, mà chúng ta đôi khi lại cũng từ cái khẩu này mà tạo biết bao nhiêu nghiệp ác, gây đau khổ cho mình và cho người. Nhìn các em, nghĩ đến tất cả chúng ta có hạnh phúc là được đầy đủ tay chân, thế mà đôi khi chúng ta lại không biết trân quý, chăm sóc, giữ gìn và phát huy những việc tốt cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Có những thanh niên nam nữ nhiều tiền lắm của, được cha mẹ thương yêu, chăm sóc, lo lắng đầy đủ về vật chất, tinh thần, thế mà không biết lại đi hủy hoại cơ thể, tinh thần của mình bằng những cuộc ăn chơi, trác tán suốt ngày thâu đêm, bằng xì ke ma túy, bằng đua xe, bằng ăn nhậu, bằng cờ bạc. Kết quả những người lao vào ăn chơi trác tán là nhiễm HIV, rồi những người xì ke ma túy hậu quả là cướp của, giết người, hủy hoại thân thể. Rồi hậu quả của những người sáng say chiều xỉn là mất trí, mất tư cách đạo đức. Rồi hậu quả của những người đua xe là tàn phế suốt đời. Rồi hậu quả của những người cá độ cờ bạc thì tán gia bại sản hoặc phải tự tử. Trong khi những trẻ em bại liệt như thế, muốn đi, muốn đứng, muốn sống một cuộc đời rất là bình thường giống như chúng ta, thế mà không được. Còn chúng ta có được phước báo, có mắt để nhìn, có tai để nghe, có miệng để nói, có tay để cầm nắm, có chân để đi, có sức khỏe, có trí khôn, thế mà chúng ta lại đi hủy hoại cuộc đời của mình bằng những thứ xì ke, ma túy, ăn chơi, rượu chè, cờ bạc. Có một câu chuyện, một cặp vợ chồng đã lớn tuổi rồi mới lấy nhau. Họ sống với nhau một thời gian khá lâu mới sinh được một đứa con trai. Và đứa con trai được sinh ra, vợ chồng quý như ngọc như vàng. Bởi vì hai vợ chồng đã lớn tuổi, có được người con, hy vọng rằng sau này người con sẽ nối dõi tông đường, sẽ giúp đỡ cha mẹ lúc tuổi già sức yếu, sẽ chôn cất cha mẹ lúc qua đời. Một thời gian sau, bà vợ bị tai nạn chết. Người chồng bây giờ vừa là cha vừa là mẹ, tất cả tình thương của người cha dồn hết cho con mình, ban ngày đi làm rồi về nhà chăm sóc cho con. Mặc dù cực nhọc nhưng người cha rất là vui vì đem hết công sức của mình để xây dựng tương lai cho đứa con trai của mình sau này được giàu có, được hạnh phúc, được ấm no. Và cũng hy vọng rằng trong tương lai khi mình già yếu, con mình cháu mình sẽ săn sóc mình, hoặc lúc mình chết thì cũng có con cháu lo đám cúng dỗ mình. Thế nhưng khi đứa con đến tuổi 18 thì bỏ học, theo bạn xấu, ăn chơi và cuối cùng dính vào xì ke ma túy, thì nỗi khổ của người cha càng lớn khi biết con mình ăn chơi hư hỏng, cuối cùng bị xì ke ma túy. Người cha cũng đã hết lòng khuyên nhủ, thế nhưng do đua đòi, do theo những bạn xấu, cho nên cứ trượt dài trên con đường sa đọa. Và cuối cùng những gì đến thì phải đến, anh ta bị nhiễm HIV. Khi biết con nhiễm HIV thì người cha lại càng đau khổ hơn nữa, biết rằng mạng sống của con mình sẽ đến hồi kết thúc. Thế là trải qua một thời gian, người con kiệt quệ và sắp bước qua thế giới khác. Trước lúc con mình sắp ra đi, người cha vẫn đem hết cái tình thương của mình để giúp cho con, chẳng hạn như là đút cho con ăn, làm vệ sinh cho con. Trong lúc như thế, người cha cũng rất là đau khổ, vì nghĩ rằng đáng lẽ việc đút cơm, đút cháo, chăm sóc hoặc vệ sinh cho con thì việc này là người con làm cho cha khi tuổi già. Thế nhưng bây giờ ngược lại, người cha già lại phải làm cho con. Và một nỗi đau nữa, đáng lẽ sau này người con chăm sóc cho cha và sẽ lo hậu sự khi cha nhắm mắt xuôi tay, thế mà bây giờ ngược lại, cha già lại phải chuẩn bị chôn đứa con yêu dấu của mình. Lòng người cha rất là đau khổ. Và người con có lẽ cũng cảm nhận được điều này, cho nên cũng đã có những giọt nước mắt hối hận. Bây giờ cậu con trai này mới nghĩ ra và cảm nhận là thương cha mình, muốn được sống, muốn làm lại cuộc đời để một phần nào đó xóa đi những tội lỗi, những sai lầm của mình. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn không còn kịp nữa. Qua đó chúng ta thấy, nếu trước đây cậu con trai này nghĩ đến công sinh thành dưỡng dục của mẹ, của cha, cố gắng lo ăn học, thì có lẽ bây giờ không đến nỗi mà phải thân tàn như thế. Nếu hàng ngày tất cả chúng ta nghĩ về cha, về mẹ, về những công ơn, có lẽ trong chúng ta không ai dám làm một cái điều gì đó để hủy hoại cơ thể, làm đau lòng hai đấng sanh thành. Có lẽ quý vị là những người ở tại gia, nhất là những người nữ, thì chúng ta đã từng mang nặng đẻ đau, mới thấy rằng sinh ra một người con quá ư là đau khổ. Sau khi sinh con xong rồi, chúng ta lại tốn biết bao nhiêu công sức, tiền của để nuôi con cho đến khi lớn khôn. Quý vị cứ thử tưởng tượng, từ lúc sinh ra cho đến khi 18-20 tuổi, phải nói rằng bao nhiêu là công sức của cha của mẹ, bao nhiêu là tiền của cha của mẹ mới có được cái thân chúng ta như thế. Vậy mà mình không biết trân quý, lại đi hủy hoại thân thể, hủy hoại cái kiếp sống, rồi đã làm đau lòng cả những người sinh ra nuôi nấng mình. Có những người do làm ăn thất bại hoặc gặp những điều bất hạnh trong cuộc sống, họ không giải tỏa được nên tìm đến cái chết để mà giải quyết. Tại sao khi gặp những hoàn cảnh đó chúng ta không nghĩ đến những người khổ hơn mình? Nếu chúng ta nhìn được những người tàn tật như thế, những người bất hạnh như thế, chúng ta thấy mình vẫn còn hạnh phúc, mình vẫn còn có khả năng để làm lại cuộc đời. Vì sao? Vì mình có mắt, có tay, có chân, có trí óc, thì mình có thể làm ra được tất cả. Nếu trong cuộc sống mình lỡ mà bị một tai nạn nào đó, mất đi một con mắt, thì mình vẫn còn có hạnh phúc hơn những người mất hai con mắt. Nếu lỡ chúng ta bị tai nạn mất đi một cánh tay, thì mình vẫn thấy rằng còn hạnh phúc hơn là những người mất hai cánh tay. Có những em trên thực tế người ta tàn mà không có phế. Nếu quý vị đọc báo thì chúng ta thấy có những em cụt cả hai tay nhưng đã dùng hai chân của mình để học vẽ và vẽ được những bức tranh rất là đẹp. Mà có những em cụt cả hai chân thì lại dùng cái miệng của mình để viết. Hôm chúng tôi đến giúp đỡ cho một số các em bị chất độc màu da cam, thì có một em đó khoảng là 18 tuổi được người nhà đặt lên trên cái bàn. Lúc đó nhìn em thì cứ tưởng là khoảng chừng 9-10 tuổi, nhưng mà đã 17-18 tuổi rồi. Em ngồi á, có một khúc vậy à, nhìn thấy cái đầu với cái mình có một khúc, còn hai tay hai chân thì teo lại rất là nhỏ. Thế mà em cũng đã cố gắng vươn lên và học được hết lớp 12. Những người này chúng ta phải đáng trân trọng, đáng khen, bởi vì mặc dù người ta tàn tật nhưng mà người ta vẫn cố vươn lên. Còn đôi khi chúng ta là những người có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tay chân, nhưng mà chúng ta lại chẳng khác gì như những người tàn tật. Tại Trà Vinh có một người tên là Lê Văn Hiếp. Lúc mới sinh ra đó thì ông này hai tay co quắp, rồi hai chân cũng bị co quắp, không có sử dụng được. Gia đình thì rất nghèo mà có tới 10 người con. Thế nhưng gia đình cũng đã cho anh ta đi học đến lớp 7. Thế nhưng lên nữa thì không đủ khả năng cho đi học. Lớn lên anh biết rằng là mình hai tay hai chân co quắp như vậy không thể đi xin ăn được, cần phải học một cái nghề gì đó để tự nuôi sống bản thân mình. Thế nhưng học thì tiền đâu mà học. Một hôm cũng là duyên may, có một người anh bà con ở trên Sài Gòn về, và anh này mới vừa học cái nghề điện tử là sửa tivi, cassette, radio. Thì anh mới xin mượn những cái tài liệu của anh bạn này để tự học. Thế là với một cái nghị lực và cái ý chí vươn lên, anh đã nỗ lực tìm hiểu, mày mò học, và cuối cùng thì anh ta cũng đã sửa được radio, cassette, rồi TV. Và như quý vị biết, một người đã tàn tật hai tay hai chân co quắp như thế mà sửa được là cả một vấn đề. Mỗi lần sửa anh ta phải vận dụng hai tay hai chân kềm lại rồi á, cái miệng ngậm cái thuốc Novit cắn xong rồi để đó, rồi mới xoay vặn, dùng cái miệng mình vặn cái con ốc. Với cái nghị lực, cái ý chí, thế mà anh ta cũng đã thành công và đã sửa được máy móc. Nhiều người thương hoàn cảnh của anh nên đã đem máy đến để cho anh sửa, để anh được kiếm sống. Ngoài những lúc mà sửa máy ra, anh còn biết đờn guitar nữa. Quý vị thấy không? Hai tay hai chân vậy đó mà đờn được, đờn cũng rất là hay. Chúng ta thấy con người ta tàn mà không phế, họ vẫn có được một cái ý chí, cái nghị lực để vươn lên. Nhìn những người này, chúng ta cảm thấy có gì đó hổ thẹn. Hổ thẹn ở chỗ rằng mình có đầy đủ hơn người ta rất là nhiều, tay chân đầy đủ, trí óc minh mẫn sáng suốt, thế mà đôi khi chúng ta không làm được cái gì cả. Có người có đầy đủ tay chân gì mà cũng thất nghiệp, cũng khổ, cũng làm ăn không được. Thử hỏi cái đó là do gì? Do chúng ta. Có một cô ở Hậu Giang tên là Cẩm Tú. Lúc mới sinh ra thì hai chân cũng bị teo liệt, không có cử động và đi được. Lớn lên một chút thì cha mẹ ly dị nhau, và bà ngoại thương tình đem về nuôi. Cuộc sống của bà ngoại rất là khó khăn ở vùng quê, bây giờ lại gánh thêm một đứa cháu tàn tật nữa, khiến bà càng thêm cực khổ vì miếng cơm manh áo. Lúc 12 tuổi, Cẩm Tú nhìn thấy người ta chèo đò đưa khách qua sông. Em mới nghĩ đến rằng làm sao mình cũng có thể chèo đò đưa khách qua sông kiếm tiền để nuôi thân, bớt đi gánh nặng của bà ngoại. Và từ đó em nuôi cái ý chí. Thì trước khi mà thực hiện được điều đó, em nghĩ rằng có thể khi mình chèo đò thuyền lật, nếu mình không biết bơi sẽ bị chết chìm. Cho nên đầu tiên là em tập bơi. Quý vị thấy hai chân teo không cử động được, chỉ còn hai tay thôi, nhưng mà em nhảy xuống sông tập bơi. Tập một thời gian thì em bơi rất là giỏi. Sau khi bơi giỏi rồi, vững rồi, không sợ chết chìm nữa, em mới suy nghĩ đến là mình sẽ là người chèo đò đưa khách qua sông để lấy tiền. Thế nhưng nhà nghèo, tiền đâu mà mua xuồng để mà chèo đây. Trong những ngày, những đêm trăn trở, thì cuối cùng một buổi sáng nọ, em dùng một cái vỏ xe em bọc vào dưới mông của mình đó, và lết đi từ nhà đến chỗ người chủ bán xuồng khoảng hơn 10 cây số. Thấy tội không? Thì đến đó em trình bày cái nguyện vọng của mình là muốn được có một cái chiếc xuồng đó để đưa khách qua sông, để kiếm tiền nuôi sống bản thân, phụ giúp cho bà ngoại. Phải nói cái người chủ ghe đó cũng rất là có cái tấm lòng từ. Khi nghe em trình bày như thế, ông ta rất là thương và giúp cho em một chiếc xuồng, và sẽ lấy lại cái tiền vốn đó bằng cách là trả trọng một năm. Thì mừng quá, em được chiếc xuồng, thế là về chèo xuồng đưa khách qua sông để lấy tiền. Một thời gian sau thì chiếc xuồng nó cũng tới thời kỳ mục rồi, và mua xuồng mới thì không có. Lúc đó thì đất nước đã phát triển, cho nên có những cái cầu người ta bắt bằng bê tông, người ta lại không đi xuồng mà lại đi bằng cầu rồi, nên em thất nghiệp. Thế là em mới tìm đến cái câu lạc bộ bơi lội ở tỉnh, vào đó để tập bơi và được câu lạc bộ cho đi thi đấu ở trong nước. Cô ta đã giành được thắng lợi. Từ cái thắng lợi đó và thấy được cái khả năng của em bơi lội rất giỏi, nên người ta đã cho em thi đấu ở nước ngoài. Thế là từ năm 2001 đến 2006, với gần 6 năm đó em đi thi đấu nước ngoài, đã giành được 14 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thì sự thành công này là niềm vinh dự không những cho bản thân em mà cho cả đất nước của chúng ta. Như vậy thì một người đã bị tàn tật ngay từ bé, hai chân không thể hoạt động được, chỉ còn có hai tay thôi, thế mà em đã vươn lên và đã trở thành vận động viên người khuyết tật bơi lội, đạt được 14 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đem lại cái niềm vinh dự cho đất nước. Khi biết được những câu chuyện như thế này, chúng ta cảm thấy rằng mình quá hổ thẹn. Hổ thẹn ở chỗ nào? Hổ thẹn ở chỗ rằng mình hơn em này gấp 5, gấp 10 lần. Thế nhưng thử xem lại, chúng ta đã làm được gì cho bản thân? Chúng ta đã làm được gì cho đất nước, cho xã hội? Chúng ta đã đem lại những vinh quang lợi ích gì cho bản thân, cho đất nước? So ra chúng ta thua em này rất là xa. Quý vị có thấy thua không? Thua quá đấy chứ, phải không? Ở Cần Thơ thì cũng có một người tên là Nguyễn Phương Duy. Lúc 3 tuổi bị ban sởi, sau đó bị mù cả hai mắt. Thế nhưng cậu Duy này cũng đã phấn đấu, cố gắng học hết lớp 12. Trong thời gian học đó thì cậu ta có học thêm đờn guitar, đờn organ. Và chính sự đam mê học đàn này mà cậu ta đã đoạt được cái giải đặc biệt dành cho những cái nhạc công. Mình còn có hai mắt rất sáng, thế mà đôi khi chúng ta học không vô, học không được. Những người mù họ không thấy gì hết mà họ lại học được. Nhìn cái bàn phím của cái đàn piano, rồi cái đàn organ, chúng ta thấy mình có mắt mà đôi khi mình còn lúng túng, còn loạn quạng. Trong khi đó họ không thấy gì hết, thế mà họ kiên trì, họ tập và trở thành những người đàn rất là giỏi. Ở đây chúng tôi biết có những người cha mẹ khuyến khích, rồi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mình đi học, nhưng mà mình lại không chịu học. Có mắt sáng, có đủ khả năng để học mà lại không học. Còn có những người mà họ mù lòa như thế, họ đã phấn đấu, cố gắng. Điều mà chúng ta rất là nể phục đối với những người mù. Có người họ học được cả tiếng Anh, họ dạy cả tiếng Anh. Nhiều khi mình thấy cũng lạ, họ không có nhìn thấy gì hết mà họ học được, họ viết được. Rồi những cái bài toán quý vị thấy họ học từ lớp 1 cho đến lớp 12 họ cũng học như những người chúng ta vậy thôi. Thế mà họ cũng làm toán được. Rồi còn có những người họ đánh vi tính được, họ vẽ được. Có nhiều cái mình thấy rất là lạ, trong khi hai cặp mắt họ mù. Thì đôi khi chúng tôi mới nghĩ rằng họ mù mà sáng, còn chúng ta sáng mà lại giống như người mù. Chúng ta có một cái đại phúc như vậy mà đôi khi mình lại đi hủy hoại thân thể, đánh mất đi ý chí tự tin của mình. Một hôm có một cô gái cũng tuổi khoảng 20 đến than thở khổ và có ý định là tự tử. Thì chúng tôi mới hỏi lý do, thì cô mới kể trước đây á, cô có thương yêu một cái người thanh niên, hai người thương nhau và sống với nhau một thời gian, thì người yêu mới bỏ cô đi với một người yêu khác. Cô đau khổ quá, cô muốn tự tử để quên đi những cái nỗi khổ này. Thì chúng tôi mới khuyên là như vậy thì cô nên mừng chứ đừng có nên khổ. Cô cười, cô nói con khổ như thế này mà thầy kêu là mừng sao? Thì chúng tôi nói mình mừng mới là đúng. Vì sao? Vì cái người này á, họ đến với mình không phải với một cái tình yêu chân thật, mà họ vì thỏa mãn cái dục vọng thôi. Cho nên khi thỏa mãn rồi thì họ bỏ mình. Nếu dây dưa để có con mà cậu ta bỏ thì lúc đó cái khổ nó mới lại càng gấp đôi gấp ba. Như vậy bây giờ người ta bỏ được là mình mừng rồi. Vậy thì cái người này họ không phải là thực sự yêu thương mình. Nếu mà họ thực sự yêu thương mình thì người ta không bao giờ bỏ như thế. Mà họ đã không yêu thương mình họ bỏ, bây giờ họ bỏ sớm là mình mừng đi, chứ đừng có khổ nữa. Và rõ ràng như vậy, nếu mà lỡ nay mai mà có con rồi thì anh ta bỏ thì sao? Có phải là khổ nhiều hơn không? Vả lại chúng tôi nói rằng á, trong cuộc sống này cái gì là quý nhất? Chúng tôi hỏi như vậy, cái gì là quý nhất? Cái người bồ của mình là quý hay là thân mạng mình là quý? Bây giờ câu hỏi đó được đặt với quý vị thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Cái gì quý? Đúng, thân mình mới là quý. Còn cái thằng đó đó, nó có bỏ mình kiếm thằng khác. Bỏ thì mình kiếm người khác, nhưng mà thân của mình mất đi rồi thì quý vị thấy có kiếm lại được không? Không dễ đâu, không dễ. Như vậy thì chúng ta phải có một cái nhìn sáng suốt như vậy. Không nên cứ đụng chuyện gì mình buồn khổ và tìm đến cái chết để mà giải quyết. Đó là những cái người rất là dại. Chúng ta thấy có những gia đình vợ chồng lấy nhau, sống với nhau. Ông chồng say sưa rượu chè, cờ bạc, về nhà đánh đập vợ con. Có nhiều người đã vướng vào như vậy rồi, sống thì không yên mà bỏ thì không được. Đó mới là khổ đó. Còn bây giờ người ta bỏ mình đi vậy là tốt rồi. Mình cứ nghĩ như vậy. Trong cuộc sống chúng ta phải nghĩ rằng thân của mình là quý. Người yêu mất mình kiếm người yêu khác. Tiền mất mình có thể kiếm được tiền khác. Rồi địa vị mất mình cũng có thể kiếm lại được. Bệnh tật thì chúng ta cũng có thể tìm cách chữa được. Tất cả mọi thứ ở bên ngoài thân của chúng ta có mất chúng ta có thể tìm lại được. Thế nhưng nếu để mất thân rồi thì tất cả mọi thứ dù có tốt cách mấy, dù có đầy đủ cách mấy thì chúng ta cũng không thể hưởng thụ được cái gì về hạnh phúc của cuộc đời này. Trong cuộc sống đôi khi á, làm ăn thì chúng ta bị thua lỗ, mình làm ăn cả bạc tỷ thì mình mất cũng còn có thể là có tiền triệu. Mình có một cái nhà lầu 5 tầng mà mình bị phá sản thì mình cũng còn có cái nhà ngói mình ở. Đó. Rồi mình có mất đi 10 hectare đất thì mình cũng còn có 1 hectare. Rồi mình mất đi một chiếc xe mẹt thì mình cũng có một chiếc xe Toyota hoặc chiếc xe gắn máy. Nếu mà chúng ta có một cái nhìn như thế đó thì tự nhiên rằng mình sẽ đỡ khổ. Trong cuộc sống mình nên nhìn xuống. Nhìn xuống mình sẽ thấy rằng có rất là nhiều người còn khổ hơn mình. Còn khổ hơn mình nhiều lắm. Vào ngày 25 tháng 3 2010 chúng tôi có đến dự một cái lễ cầu siêu tại chùa Trúc Thánh ở Hội An, Quảng Nam. Đây là một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Quảng Nam. Thì buổi sáng ngày hôm đó có một số người mù vào bán những cái mặt hàng mà họ tự làm ra. Họ vào rất đông, gần cả chục người vậy đó. Quý thầy ở đó mới hỏi, ủa sao mà bữa nay mấy vị lại vào đây bán? Mấy họ nói là nghe nói hôm nay chùa có lễ Phật tử về đông cho nên họ đem những cái mặt hàng đó vào để bán. Cái quý thầy nói không có đâu, bữa nay cũng có cái buổi lễ nhưng mà lễ ở trong gia đình thôi, chứ không phải là lễ lớn, cũng không có Phật tử về. Thì thấy những người mù mà họ làm ra những sản phẩm rồi họ tự đi bán để kiếm sống. Thì lúc đó chúng tôi mới nói một Phật tử là biếu cho mỗi một người là 100.000. Thì khi mà họ nhận được 100.000 đó, họ rất là mừng. Họ nói trời ơi, bữa hôm nay được quý thầy cho 100.000 sướng quá. Nếu mà cái số tiền này thì họ phải làm một tuần thì mới có được. Họ rất là mừng, rất là vui. Và nếu cúng 100.000 này chúng ta cầm, hoặc là người cha người mẹ nhà giàu mà cho một cái đứa con nó ăn xài cả hàng triệu thì nó sẽ nói làm sao? Nó sẽ than phải không? Ít quá. Và không những than và nó còn chê nữa, nó còn buồn, có thể còn giận nữa. Thì cũng 100.000 đó, nhưng mà đối với cái người mù người nghèo này thì họ rất là quý, rất là vui. Còn cũng 100.000 đó đối với những người con mà xài tiền bạc triệu rồi thì nó lại chê, nó lại buồn, lại trách là cha mẹ cho nó ít quá. Hai người cùng vào tù và bị kêu án là 10 năm. Một người suốt ngày than van về quá khứ, về những cái ngày mà mình nằm ở trong tù. Lúc nào anh ta cũng kêu khổ, rồi than trời, trách người đủ thứ hết. Tâm anh ta không được an. Còn anh thứ hai thì biết rằng là mình bị kêu án tù 10 năm. Anh ta thản nhiên tự tại sống. Bởi vì anh ta nghĩ rằng bây giờ mình có than khổ than buồn thì cũng gì? Cũng phải ngồi 10 năm. Thì tốt hơn hết thôi kệ nó, cứ tà tà sống hết 10 năm thì đi ra. Còn anh kia thì lúc nào cũng kêu khổ hết, nhưng mà anh kêu khổ thì anh có bớt khổ không? Không, anh cũng mấy năm, cũng 10 năm anh mới ra. Nhưng mà trong hai cuộc sống của hai người khác nhau, một người thì ung dung tự tại, còn một người thì lúc nào cũng khổ. Thế nhưng cái bản án của hai người cũng là 10 năm bằng nhau hết. Nhưng người thì khổ, người thì tự tại. Chúng ta cũng vậy, sống trên cuộc đời này cũng giống như là người bị kêu án. Có người 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm. Tùy theo nếu mà chúng ta biết rằng mình sống trên cuộc đời này cũng giống như cái anh tù kia, trong vòng bao nhiêu năm đó rồi mình cũng sẽ được ra khỏi tù, thì thôi mình cứ vui mà sống. Còn ngược lại nếu chúng ta không biết thì cả cuộc đời chúng ta lúc nào cũng thấy khổ. Như vậy là khổ hay là vui là do ai? Cũng là do mình. Cũng như hai anh đi tù kêu án 10 năm thì cùng là thời gian 10 năm, nhưng một anh thì khổ, một anh thì tự tại. Chúng ta sống trên cuộc đời này cũng thế thôi quý vị, không khác đâu. Mỗi người cũng đã có cái bản án hết rồi, bao nhiêu năm là chết rồi. Vậy thì thôi, thì bây giờ kệ mình cứ vui mà sống, sống tới một ngày nào đó mình chết. Còn nếu quý vị nay mình than khổ, mai mình là trách người, trách trời, trách đất, thì chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Rồi cuối cùng thì mình cũng tới ngày ra đi thôi. Biết như vậy thôi, chúng ta sống như thế nào đó trong những năm ở trên cuộc đời này cũng như mình ở trong tù vậy đó, cứ tự tại mà sống tới hết mãn án rồi thì ra đi. Như vậy chúng ta sẽ có một cuộc sống tự tại và an lạc. Không phải chúng ta so sánh với người thấp hơn mình là tiêu cực. Chính là chúng ta biết cân bằng ham muốn quá cái khả năng, tài sức và đạo đức, trí tuệ của mình. Đó là cái phương pháp để an ủi, đồng thời hóa giải những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Nếu chúng ta có khả năng nhìn lên, so sánh hơn người thì càng tốt. Chẳng hạn như bây giờ trong xã hội, trong cuộc sống, mình có địa vị, có tiền của, thì mình sẽ làm được nhiều việc lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho mọi người. Ngược lại nếu chúng ta so sánh hơn, có nghĩa là mình nhìn lên những người khác mà khả năng, sức lực, trí tuệ rồi thì đạo đức của mình không có, coi chừng chúng ta càng nhìn lên thì càng khổ. Bởi vì những cái mà mình muốn được như mọi người mà không được, tất nhiên chúng ta phải khổ. Còn khi trong cuộc sống mà chúng ta nhìn xuống thấy rằng có rất là nhiều người còn nghèo, còn khổ, còn bất hạnh hơn mình, thì mình sẽ cảm thấy là mình có hạnh phúc. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn lên được, đó là tốt. Mà nhìn lên thì phải bằng cái khả năng của mình. Nếu nhìn lên mong muốn được như người khác mà chúng ta lại làm những nghề bất chính hoặc là những nghề tà mạn để có tiền, để làm những cái việc từ thiện, thì điều này không nên. Chẳng hạn bây giờ mình thấy người ta đi làm từ thiện, mình thấy người ta giúp đỡ được những người nghèo khổ, khó khăn, bệnh hoạn, mình cũng muốn làm, đó là điều tốt. Nhưng làm bằng nghề lương thiện, bằng khả năng, đạo đức, trí tuệ của mình, chứ không nên bằng những cái nghề bất chính hoặc là như Đức Phật dạy là tà mạn, nuôi mạng không có chân chính. Chẳng hạn như bây giờ mình đi làm cái nghề sát sinh để lấy tiền đem giúp cho người, thì cái tiền chúng ta giúp người có phước, nhưng cái nghề chúng ta làm sát sinh thì có tội, mà cái tội này lại nặng hơn cái phước à. Hoặc là chúng ta làm những nghề luật pháp cấm như là buôn lậu, buôn xì ke ma túy để lấy tiền làm từ thiện, thì cái tiền từ thiện đó chúng ta vẫn có phước, nhưng mà cái tội này chúng ta có không? Cũng vẫn có. Như vậy đôi khi cái tội của chúng ta lại nhiều hơn cái phước. Điều này người Phật tử chúng ta không làm. Hoặc là bây giờ mình thấy có một ông thủ tướng, ông có địa vị, ông có thế lực, ông có tiền, ông có thể làm được rất là nhiều việc tốt cho đất nước, cho xã hội, cho mọi người, thì mình cũng mong làm thủ tướng. Thế nhưng tài mình không có, đạo đức mình không có, rồi học thức mình không có, mà mình muốn làm thủ tướng, thì điều muốn này chỉ tạo thêm cho mình đau khổ. Thấy người ta làm ông giám đốc có địa vị, cũng có tiền, mình muốn làm giám đốc mà mình cũng không có tài, không có đức, không có khả năng, không có học thức. Nhìn thấy người ta làm bác sĩ chữa bệnh cho người, mình cũng muốn làm cái nghề để mà cứu người, giúp người hết đau, hết khổ, hết bệnh. Thì đó là điều tốt. Thế nhưng mà học thì sao? Học thì dốt. Dốt mà muốn làm bác sĩ thì chúng ta chỉ thêm khổ thôi. Theo dõi trên TV, thấy những người cầu thủ đá banh, họ cũng nổi tiếng mà họ cũng có nhiều tiền, thì mình cũng mong muốn làm cầu thủ đá banh. Thế nhưng mà sức khỏe không có, lại bị bệnh tim nữa chứ. Cho nên đó là chạy không được, không có đủ sức. Thì như vậy cái muốn của mình như vậy không đạt được thì sao? Thì khổ. Rồi bây giờ thấy người ta là những ca sĩ nổi tiếng trên thế giới, ai cũng ngưỡng mộ, giọng ca hay quá, mình cũng muốn làm ca sĩ. Thế nhưng mà cái giọng của mình sao? Giống như là vịt vậy đó, khàn khàn mà kêu đòi làm ca sĩ. Mình cứ tập hoài không được, rồi rốt cuộc thì khổ. Như vậy chúng ta thấy rất rõ rằng nếu chúng ta nhìn lên mà có khả năng, có tài, có đạo đức, có trí thức để có thể làm được những việc lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, thì quý vị nên nhìn lên và nên vươn lên. Bởi vì trên cuộc đời này nếu chúng ta không biết nhìn lên, không biết vươn lên á, thì chúng ta không bao giờ tiến bộ. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn lên mà không có khả năng thì đôi khi dẫn đến cái gì? Cái đau khổ. Vậy thì tốt hơn hết, nếu chúng ta gặp một cái điều gì mà bất hạnh, chúng ta nên nhìn xuống để an ủi, nhìn xuống để chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau. Thì đó là một cái phương pháp rất là hay. Trên thực tế có rất là nhiều người khổ vì không có cơm ăn, áo mặc, nhà ở về vật chất. Thế nhưng khổ nhất là về tinh thần. Đói thân thể thì chết một đời này, nhưng đói về Phật pháp thì chết muôn đời. Bởi vì đa phần con người ta chỉ biết là cái khổ về thân thể, chứ ít ai mà biết cái nỗi khổ về tinh thần nó còn lớn hơn, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng trong cuộc sống có những người họ cũng đầy đủ mắt, mũi, tay, chân, thế nhưng họ sống họ không biết gì về nhân quả tội phước đời này đời sau. Họ chỉ biết rằng là kiếm tiền, hưởng thụ và có thể tạo ra tất cả những nghiệp ác, miễn là có tiền, miễn là thỏa mãn những dục vọng của mình là được. Còn chúng ta là những người rất may mắn được sinh làm người đầy đủ tay chân, được hiểu Phật pháp, được đến chùa tu học, được gặp đạo tràng, được gặp những thầy bạn tốt. Như vậy so ra chúng ta là những người quá ư là có phước. Có những người họ không biết cái gì hết, họ làm những điều ác mà họ không biết rằng họ làm điều ác. họ gây ra biết bao nhiêu tội lỗi mà họ cũng không biết rằng họ gây ra tội lỗi. Và điều này trên thực tế ngoài xã hội quý vị đã thấy rõ. Họ không nhận thức được nhân quả, họ không nhận thức được thế gian là vô thường, thân người là giả tạo, và họ không nhận thức được rằng có đời này đời sau. Từ cái chỗ không có nhận thức được thì cái thấy sai, suy nghĩ sai, lời nói sai và hành động sẽ sai. Từ những cái sai của thấy, suy nghĩ, lời nói, hành động dẫn đến quả báo là đau khổ, sa đọa. Còn chúng ta là người rất diễm phúc ở chỗ chúng ta may mắn có cái nhìn đúng. Khi có cái nhìn đúng mới suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng thì lời nói mới đúng, mà lời nói đúng thì hành động đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, dẫn đến cái quả báo là tốt đẹp. Như vậy trên thực tế chúng ta thấy rằng nếu so ra cũng xin làm người, mình diễm phúc hơn là những người chưa hiểu biết Phật pháp, lại càng diễm phúc hơn đối với những người tàn tật, có mắt mà không thấy, có miệng mà không nói được, có tai mà không nghe được, có tay mà không có cầm nắm được, có chân mà không đi được. So với những người đó thì quả rằng chúng ta là gì? Đại phúc, phải không? Mình coi như là quá ư là đầy đủ rồi. Thân thể đầy đủ rồi, hiểu biết Phật pháp, biết tu học, biết hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Như vậy chúng ta phải thấy mình luôn luôn là người có diễm phúc, để khi có một việc gì trong cuộc sống xảy ra bất hạnh đau khổ, chúng ta đừng bao giờ than nữa. Nếu chúng ta có việc gì, chúng ta hãy nhìn lại những người như vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị. Họ có hai tay hai chân mà không cử động được, rồi họ có mắt mà không thấy, tai mà không nghe, miệng mà không nói, họ muốn niệm Phật không niệm được. Còn chúng ta thì niệm tha hồ, niệm lúc nào cũng được hết. Vậy thì tại sao mình không thấy rằng mình có hạnh phúc mà mất ông chồng là khổ, hoặc là mất người vợ, hoặc là làm ăn thua lỗ, hoặc là mình bị thất bại trên thương trường, hoặc là mất địa vị, cái mình tìm đến cái gì? Tìm đến cái chết. Đó là chúng ta dài. Chúng ta dài. Có những người, người ta muốn được như mình đó, những người ta nằm liệt giường liệt chiếu, bây giờ người ta chỉ muốn rằng được đi, được đứng, được cầm, được nói như mình là người ta hạnh phúc lắm rồi. Còn chúng ta là quá nhiều hạnh phúc mà mình không thấy mình có hạnh phúc. Chỉ có một việc gì đó nhỏ nhỏ thôi xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta lại quá đau khổ, lại muốn hủy hoại cái thân thể này. Nhưng xin thưa với quý vị, nếu nói ra về nhân quả, bây giờ quý vị mắc nợ người ta 1 triệu đồng, quý vị trốn đi thì quý vị có phải là người hết nợ hay không? Không hết nợ, vẫn là người thiếu nợ. Chừng nào quý vị trả hết người ta 1 triệu thì mới là người không có nợ, đúng không? Bây giờ quý vị gặp một sự việc gì trong cuộc sống, mình tìm đến cái chết, đã hết chưa? Chưa đâu, chưa hết, nợ chưa hết thì chúng ta tiếp tục kiếp sau, đời sau trả tiếp. Mà trả càng lâu thì trả càng lâu, lợi càng nhiều. Tốt hơn hết bây giờ mình chấp nhận, hoan hỷ trả cho hết một lần, và mãi mãi mình sẽ là người không mắc nợ. Vậy thì tóm lại, khi chúng ta khổ hoặc gặp những cái điều bất hạnh trong cuộc sống thì mình hãy nhìn xuống và sẽ nhận ra mình vẫn còn hạnh phúc. Đó chính là phương pháp giúp chúng ta hóa giải nỗi khổ niềm đau và vươn lên để sống một cuộc đời an vui hạnh phúc. Thì cuối lời cũng kính chúc quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Con đường ta đi, thầy cho ta